Chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma, nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Dạ, kính thưa quý thính giả, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico, xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Và thưa quý thính giả, trong tuần trước, trong chương trình Tiếng Gọi Công Dân, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề bầu cử sơ bộ và các cuộc tranh luận diễn ra ở tại Iowa. Và theo như là chúng tôi đã thưa với quý thính giả là chúng tôi sẽ trở lại trên chương trình Tiếng Gọi Công Dân để gửi đến quý thính giả kết quả cuộc bầu cử sơ bộ ở tại Iowa, đồng thời là những diễn tiến bầu cử tổng thống trong những ngày sắp tới. Thưa quý thính giả, cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ có thể nói đây là một cái sự kiện lớn, không những là những người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay quan tâm theo dõi nhiều hơn, và đặc biệt là giới trẻ, ngoài ra có thể nói là hầu như tất cả các nước trên thế giới đều theo dõi cái cuộc vận động bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, bởi vì lý do là Hoa Kỳ là một nước lãnh đạo thế giới, vì thế là một vị tổng thống của Hoa Kỳ có thể có ảnh hưởng về nhiều mặt và đối với nhiều nước trên thế giới. Và ngày hôm nay, ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, sẽ trở lại với chương trình Tiếng Gọi Công Dân để tường trình đến quý thính giả như lời tường trình của ông trong tuần trước, và đồng thời đề cập thêm một số vấn đề mà những người Việt của chúng ta hiện nay đang sinh sống ở Hoa Kỳ cũng cần nên biết. Vâng, thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ.
Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi rất hân hạnh được trở lại tiếp chuyện với quý vị hôm nay.
Dạ, thưa ông Đỗ Văn Phúc, trong vòng gần 2 năm nay thì cuộc chạy đua vào tòa bạch ốc ngày càng trở nên sôi nổi. Thì xin ông có thể cho biết rằng là cái lịch trình diễn tiến chung từ nay cho đến ngày bầu cử phổ thông chính thức, để mà thính giả của chúng ta có thể theo dõi một cách nó sát sao hơn, thưa ông?
Vâng, kính thưa ông Hiếu, kính thưa quý vị thính giả, quý vị cũng biết rằng là mỗi nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ là 4 năm. Nhưng mà cái sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ đó nó xảy ra 2 năm trước, khi mà có một cái nhiệm kỳ mới. Cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có thể coi là một cái diễn trình phức tạp, rất là phức tạp, và nó kéo dài trong gần 2 năm lận, thưa quý vị. Thì riêng cái nhiệm kỳ 2016 và 2020 thì chúng ta cũng biết rằng là cái lịch trình nó như thế này. Tức là đầu năm 2015, là đầu năm ngoái đó, thì các ứng cử viên của hai đảng và các ứng cử viên độc lập và các đảng nhỏ khác loan báo ý định ra tranh cử, và họ sẽ nộp hồ sơ lên Ủy hội bầu cử của liên bang. Đến tháng 8 của năm 2015 cho đến tháng 3 năm 2016 là cái thời gian để cho các ứng cử viên họ tranh luận để mà đối với cử tri, để mà trình bày tất cả những cái phương sách hoạt động của họ. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 14 tháng 6 là 2016 này, tức là diễn ra các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, primary, và cuộc họp ủy nhiệm là caucus, thì những cái này chúng tôi sẽ giải thích trong một cái phần sau. Thưa quý vị, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2016 sẽ có các cuộc hội thảo của các đảng để họ đề cử người ra tranh cử chính thức. Ngày tháng 9 và tháng 10 2016 là giữa các ứng cử viên chính thức được chọn của hai đảng sẽ có những cuộc tranh luận. Đến ngày 8 tháng 11 2016 là ngày bầu cử phổ thông. Ngày này theo trong hiến pháp là ngày thứ ba sau cái ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11. Nó cũng phức tạp lắm. Và trong tháng 12 thì thưa quý vị, đó là cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri. Rồi đến đầu tháng Giêng năm 2017 thì Quốc hội sẽ đếm và kiểm soát phiếu đại cử tri. Và sau đó đến ngày 20 tháng 1 là ngày Tổng thống tuyên thệ nhậm chức. Đó là cái lịch bầu cử Tổng thống. Thưa quý vị, thì quý vị vừa theo dõi vừa qua cái ngày 1 tháng 2 là cái caucus tại Iowa giữa hai đảng. Và kế tiếp đây, ngày mùng 9, tức là 3 ngày nữa, sẽ có cuộc tiền bầu cử tại New Hampshire. Cái cuộc tiền bầu cử này gọi là primary của cả hai đảng. Rồi ngày 20 tháng 2 sẽ có những cái caucus của đảng Dân Chủ tại Nevada và có cuộc tiền bầu cử của đảng Cộng Hòa ở South Carolina. Đến ngày 23 tháng 2 sẽ có những cuộc caucus của đảng Cộng Hòa ở tại Nevada. Ngày 27 tháng 2 sẽ có tiền bầu cử của đảng Dân Chủ tại South Carolina. Rồi ngày 1 tháng 3, ngày này quan trọng nhất là ngày gọi là ngày Super Tuesday, tức là ngày vừa tiền bầu cử và vừa caucus của hai đảng tại các tiểu bang. Thì thưa quý vị, cái cách bỏ phiếu sơ bộ, tức là gọi là tiền bầu cử đó, nó kéo dài hàng tháng tại từng cái tiểu bang một để họ chọn người chính thức ra tranh cử. Thực ra cái cuộc bỏ phiếu này nó không được ấn định trong hiến pháp Hoa Kỳ, mà chỉ do các chính đảng qua thời gian mà họ vẽ ra mà thôi. Thì thưa quý vị, xin nhắc lại là thứ ba, tức là 3 ngày nữa, là sẽ ngày 9 tháng 2 sẽ có cái primary ở tại New Hampshire. Và ngày thứ 5 á, chúng tôi sẽ theo dõi cái cuộc tranh luận giữa hai người còn lại là ông Sanders và bà Clinton của đảng Dân Chủ. Thưa ông Hiếu.
Dạ vâng, thưa ông Cúc, cái phương cách bầu cử ở tại Hoa Kỳ thì cũng gọi là phổ thông đầu phiếu, nhưng mà lại có phần rất là khác biệt so với đa số các quốc gia khác trên thế giới. Thì xin ông nói rõ về cái sự khác biệt này, và xin ông cũng nói luôn là cái phương cách bầu cử ở tại Hoa Kỳ như thế nào.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì tôi xin trình bày quý vị một cái sự gọi là rắc rối và phức tạp ở trong cái phương thức bầu cử tại Hoa Kỳ, mà có lẽ tôi theo tôi biết thôi thì có lẽ chỉ tại Hoa Kỳ này mới có những cái cuộc bầu cử phức tạp như thế này thôi. Và chính ngay những cái người Mỹ trung bình á, họ cũng không nắm vững được cái bầu cử này. Đến ngày họ đi bầu thì họ đi thôi, nhưng mà không biết những cái phương thức bầu cử thế này. Thưa quý vị, thông thường chúng ta ở Việt Nam hay trước đây các nước chúng ta biết phổ thông bầu phiếu, tức là người dân đến cái phòng phiếu bỏ phiếu và sau đó đếm phiếu chọn cái người nào nhiều phiếu nhất là người đó gọi là đắc cử. Thì tại Hoa Kỳ những cái cuộc bầu phiếu nhỏ đều theo cái lối phổ thông đầu phiếu này. Đặc biệt là đối với chức vụ tổng thống, phó tổng thống thì họ lại bầu theo cái lối đại cử tri, hay còn gọi là bầu theo lối cử tri đoàn. Cái này hoàn toàn khác với cái lối phổ thông bầu phiếu. Thì thưa quý vị, cái cử tri đoàn này, nó cái lối bầu phiếu này nó được ấn định ở trong hiến pháp ngay từ cái thời lập quốc. Tức là cái thời ông tổng thống Washington đã được bầu theo cái lối đại cử tri rồi, đã được hiến pháp chọn ra rồi. Và nó bao gồm những nhiều giai đoạn để lựa chọn đại cử tri, tức là elector, là đại cử tri. Thì những người đại cử tri này họ sẽ họp thành một cái cử tri đoàn để họ bầu tổng thống và phó tổng thống. Và cuối cùng thì quốc hội sẽ kiểm phiếu của đại cử tri này, và lá phiếu của đại cử tri này á, nó gọi là elector vote. Nó cũng tương đương, nó cũng có giá trị hơn cái lá phiếu của cử tri bình thường. Thì thưa quý vị, toàn quốc nước Mỹ có tổng cộng là 538 đại cử tri. Thì quý vị biết rằng trong mỗi một tiểu bang á, là có một số ấn định, một số dân biểu tương đương với cái dân số. Và mỗi một tiểu bang thì đồng đều là có hai nghị sĩ cho mỗi tiểu bang. Thì cái tổng số đại cử tri này nó tương đương với con số của dân biểu và nghị sĩ của Hoa Kỳ. Thì ví dụ như Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay có 435 dân biểu và 100 thượng nghị sĩ, thì tổng cộng là 535. Còn cái thành phố Washington, District of Columbia đó, nó được cho 3 đại cử tri. Thì quý vị thấy cộng lại tất cả là 538 đại cử tri. Thì khi mà bầu phiếu xong, ứng cử viên nào được 270 phiếu, tức là trên cái đa số, thì sẽ được coi là đắc cử. Thưa quý vị, khi quý vị bước chân vào phòng phiếu để quý vị bỏ chọn phiếu, ví dụ giữa ông ví dụ thôi, giữa ông A và ông B, quý vị bỏ phiếu cho ông A, thì quý vị đã chọn ông A, nhưng mà quý vị đồng thời cũng chọn cái đại cử tri cho ứng cử viên đó, tức là đại cử tri của ông A đó. Cái ứng cử viên này, cái đại cử tri này của từng tiểu bang, họ sẽ họp lại vào ngày thứ hai giữa tháng 12 để bỏ phiếu bầu hai vị tổng thống, phó tổng thống. Quý vị bầu rồi nhưng mà họ lại bầu nữa. Đấy. Thì kết quả của cuộc bầu này sẽ được ghi tên cái gọi là chứng thư đầu phiếu để gửi đến Quốc hội và gửi vào văn khố quốc gia. Thì ngày thứ sáu của tháng 1 năm sau, tức là sau ngày bầu cử, ví dụ như năm nay thì sẽ là ngày tháng 6 năm 1, 6 tháng 1 của năm 2017, thì lưỡng viện Quốc hội sẽ họp phiên họp khoáng đại để đến phiếu đại cử tri. Và cái ông mà chủ tịch thượng viện, tức là ông phó tổng thống đương nhiệm đó, hiện nay là ông Joe Biden đó, sẽ chủ tọa cái buổi họp này và tuyên bố kết quả ai đắc cử phó, ai đắc cử tổng thống và phó tổng thống. Thì thưa quý vị, cái lối bầu phiếu đại cử tri này á, tại nhiều tiểu bang, gần như đại đa số các tiểu bang để áp dụng cái biện pháp gọi là winner take all, tức là người nào mà thắng phiếu đại cử tri tại tiểu bang đó đó, ví dụ như là đại cử tri là cái phiếu đó ở tại ví dụ như là California có 55 phiếu đại cử tri, mà người nào đạt được đa số thì người đó sẽ ôm tròn 55 phiếu luôn. Đấy. Thì người coi như là cái ông nào mà thắng ở tại tiểu bang đó thì hưởng tròn cái đó, và cái người thua là không có cái phiếu nào hết. Thì ngoài tất cả đại đa số chọn theo cái lối gọi là người thắng thì được cả đó, thì chỉ có hai tiểu bang Nebraska và Maine áp dụng theo cái phương thức tính tỷ lệ. Tỷ lệ tức là người nào được nhiều phiếu thì họ cho cái tỷ lệ được 3, người ít phiếu thì tỷ lệ được 1-2, nhưng người thua vẫn được phiếu. Đấy. Thì thưa quý vị, cái ông đại cử tri này từ đâu mà có cái ông đại cử tri này? Đó là cái do cái ủy ban của cái đảng, ví dụ như đảng Dân Chủ Cộng Hòa ở trong cái tiểu bang, họ sẽ chọn cái đại cử tri trong số những người hoạt động chính trị của đảng, những lãnh tụ của đảng hay là các viên chức do dân bầu ở cấp tiểu bang. Mà những vị này không thể là những vị nghị sĩ dân biểu thì không được chọn vào đây. Hoặc là những người có quan hệ mật thiết hoặc là có công với đảng. Thì thưa quý vị, thường thường có một vài nơi ấy, thì họ in cái tên của cái người đại cử tri ngay dưới tên của ứng cử viên ở trong lá phiếu. Cho nên khi mình biết bỏ phiếu cho ông Tổng thống A thì mình biết tên của người đại cử tri. Nhưng mà có nhiều nơi thì họ không có in, thành ra mình bỏ mà mình không biết ông đại cử tri mình là ông nào. À. Thì cho nên khi mà quý vị bỏ cho một ứng cử viên nào đó, tức là quý vị bỏ phiếu chọn luôn cái ông đại cử tri, và cái người đó sau này sẽ thay quý vị để bỏ phiếu chọn tổng thống ở tại Quốc hội. Đấy. Thì thưa quý vị, tại sao là có cái cuộc bầu đại cử tri này phức tạp như thế này? Thì năm 1787, khi mà quý vị khai quốc công thần viết ra cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ đó, thì họ cho rằng là người dân trung bình á, thì không có sáng suốt và không có khôn khéo để chọn cái người lãnh đạo. Cho nên họ phải qua một cái trung gian là ông đại cử tri. À, thì cái đó nó gọi là Electoral College. Đó. Thì vì thế nó coi như là một cái nhịp cầu nối giữa người cử tri và ông ứng cử viên. Thì thưa quý vị, cái phiếu đại cử tri chúng tôi sẽ có cái bài viết để cho quý vị thấy cái số đại cử tri của từng tiểu bang một. Mà hiện nay quý vị biết là lớn nhất là tiểu bang California thì có 55 đại cử tri. Ở Texas là thứ nhì thì có 38 đại cử tri. Và cái tiểu bang nhỏ nhất Montana thì chỉ có 3 người thôi. Đấy. Thưa quý vị, cái cách bầu đại cử tri này vừa phức tạp vừa tốn kém mất thì giờ, mà suy ra thì nó cũng là phi lý. Bởi vì như thế này, ví dụ như hôm nay quý vị chọn ông Hiếu, tức là quý vị chọn ông đại cử tri, ông Hiếu là ông Phúc, ví dụ tôi là đại cử tri ông Hiếu, thì khi mà tôi vô bầu, khi mà tôi vô trong quốc hội để tôi bầu, tôi là đại cử tri, thì tôi phải bầu cho ông Hiếu, cái đó là đương nhiên, thì quý vị đâu cần gì phải bầu thêm đại cử tri nữa để cho nó mất công. Nhưng mà thưa quý vị, cũng có trường hợp khi tôi vô quốc hội tôi lại không bỏ cho ông Hiếu mà tôi bỏ cho ứng cử viên khác. Đấy, mà nếu tôi làm như vậy thì quý vị nhìn thấy cái lý mà quý vị tính ra thì được. Nhưng mà cái tình thì không được, bởi vì quý vị rất tin tưởng ông Hiếu, bỏ cho ông Hiếu, mà tôi là người đại cử tri ông Hiếu, tôi vô tôi bầu cho người khác. Thì cái đó coi như tôi phản bội lại cái sự lựa chọn của quý vị. Cho nên tôi thấy cái lối bầu đại cử tri này nó gọi là phức tạp nhưng mà nó phi lý ở cái điểm đó. Ngoài ra đó thì cái phương sách bầu đại cử tri này nó cũng có gây nhiều cái tranh cãi. Như tôi vừa nói là cái ứng cử viên nào được đại đa số phiếu cử tri đoàn thì sẽ ôm hết cái phiếu của trong cái tiểu bang đó. Thì lấy ví dụ như tại California, ông John á, ông chỉ hơn cái ông James một vài phiếu của cử tri thôi. Nhưng mà ông lại hưởng 55 phiếu cử tri đoàn. Trong khi đó ở tại Texas thì ông John này thua ông James rất đậm, thua rất nhiều phiếu của cử tri, nhưng mà ông chỉ hưởng, nhưng mà ông James chỉ hưởng có 38 phiếu mà thôi. Cho nên khi mà nếu mà quý vị đem hai tiểu bang đất cộng cái phiếu cử tri thì ông John lại thua phiếu cử tri nhưng mà lại hơn phiếu cử tri đoàn, bởi vì ôm 55 phiếu của California mà ông chỉ mất 38 phiếu của Texas mà thôi. Thì thưa quý vị, trong lịch sử của Hoa Kỳ đã có 4 lần, ít nhất là 4 lần xảy ra như thế này. Gần nhất năm 2000 thì ông George Bush là thua ông Al Gore về phiếu cử tri. Nhưng mà về phiếu cử tri đoàn thì ông George Bush lại nhiều hơn. Đấy, thì cái đó là một cái vấn đề phức tạp và phi lý mà hiện nay còn nhiều cái tranh cãi thưa ông Hiếu.
Vâng, thưa ông, trước khi mà sang một câu hỏi khác đó, thì như ông vừa trình bày thì chúng tôi muốn hỏi, đã có bao giờ xảy ra cái trường hợp mà các đại cử tri, tôi nói ví dụ như là bây giờ New Mexico của chúng tôi có 5 đại cử tri, nhưng mà khi trên cái mà phổ thông đầu phiếu thì mọi người đều công nhận sau cái ngày của tháng 11 đều công nhận là ông A là đã đắc cử, coi như là đoạt được cái số mà số phiếu của các tiểu bang cao hơn ông B. Tuy nhiên rằng là khi đến cái ngày mà các đại cử tri về để mà bỏ phiếu cho quyết định cho ông A đó, thì có khi nào mà nó lại thay đổi, tức là người ta lại không bỏ cho ông A nhiều mà người ta lại bỏ cho ông B nhiều không thưa
ông? Thưa ông, cái đó thì bây giờ trong cái vòng bí mật, bởi vì họ bỏ phiếu kín, thành ra bên ngoài chúng ta không biết được cái chuyện gì xảy ra ở bên trong cả. Nhưng mà người ta cũng lường trước là có thể xảy ra cái trường hợp như vậy. Nhưng mà thường như thưa quý vị, cái ông đã Cộng Hòa rồi thì đi về quốc hội lại phải bỏ cho Cộng Hòa, chứ không lẽ lại phản bội đi bỏ cho Dân Chủ, thì cái đó mình không biết được, là tại vì trong quốc hội khi họ bỏ, trong quốc hội họ bỏ kín rồi, thành ra mình không biết được, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, thì chúng tôi thường nghe nói đến là caucus rồi primary. Thì xin ông vui lòng giải thích cho thính giả rõ thế nào là caucus và thế nào là primary, hay đây cũng chỉ là cái cách gọi của riêng từng tiểu bang mà thôi thưa ông?
Dạ thưa ông, đấy chính cái sự khác biệt của cái phương thức bầu cử Hoa Kỳ so với các nước là ở cái điểm này. Thưa ông, primary mình hiểu nghĩa thông thường đó là cái gì sơ khởi, sơ khai, thì chúng ta có thể dịch là cuộc bầu cử sơ bộ hay là tiền bầu cử. Còn caucus nó lại khác. Thì thưa ông, cái tiền bầu cử là do các chính đảng họ đảm nhiệm cái việc tiền bầu cử này tại các tiểu bang. Và có khi họ cũng chọn cái caucus nữa. Nhưng mà caucus thì là do cái chính quyền của tiểu bang đứng ra làm. Chính quyền ở thành phố hay tiểu bang làm, primary thì do chính đảng làm, caucus thì do chính quyền. Đấy là hai cái sự khác biệt nhau. Thì trong đảng họ có thể họ chọn, họ vừa làm primary và làm caucus. Thưa quý vị, trong cái hai kỳ bầu của ông Tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ là ông George Washington á, năm 1789 và năm 1792, thì họ chọn ông cử tri đoàn đã đảm nhiệm cái việc đề cử và bầu cử, tức là cái cử tri đoàn nó làm hết toàn bộ cái việc đề cử và bầu cử, chứ không có qua những cái phương thức này. Sau này thì mới xảy ra những cái này thôi. Thưa quý vị, trước hết để tôi nói cái tiền bầu cử là như thế này. Primary, quý vị nghe primary là những cuộc bỏ phiếu sơ bộ của hai đảng, Cộng hòa hay là Dân chủ. Họ tổ chức tại địa phương để quyết định người đại diện đảng mình ra tranh cử trong cuộc bầu cử chính thức. Thì cử tri khi đến tham dự chỉ bỏ một trong hai cuộc bỏ phiếu đó thôi, hoặc là của Dân chủ hoặc là đi theo với đảng Cộng hòa bỏ cho Cộng hòa. Còn các cái đảng khác nhỏ như là cấp tiến, tự do hay những người mà ứng cử độc lập thì họ có cách chọn của họ, mình không bàn qua đây. Thì qua cái cuộc tiền bầu cử này, các đảng cũng quyết định chọn số đại biểu tương ứng với từng ứng cử viên của đảng, tức là qua đây họ chọn cái đại cử tri đó, thưa quý vị. Còn caucus là cái gì? Thưa quý vị nghe cái chữ này không thể dịch sang tiếng Việt Nam được, bởi vì chữ này là một cái từ ngữ chỉ có tại Hoa Kỳ thôi. Nó xuất phát từ những cái chữ của người thổ dân da đỏ, mà nó có nghĩa là cái người cố vấn, người khuyến khích và người ủng hộ. Nếu là danh từ thì như vậy, nhưng mà khi áp dụng là động từ thì nó là một cái sự người ta đến caucus, tức là người ta đến để cố vấn nhau, để khuyến khích nhau và ủng hộ nhau. Thì nó vừa có ý nghĩa của danh từ vừa động từ. Bây giờ đó thì nó mang cái ý nghĩa chính của nó bây giờ là những cái cuộc họp mặt của những thành viên trong một đảng hay là một phe phái nào đó, hay là những người ủng hộ của chính đảng đó hay đoàn thể đó đến để mà họp mặt với nhau. Đấy, thì cái process này á, là nó đến, nó thuận lợi là nó giúp cho cái người ứng cử viên tập trung được cái nhân vật lực của mình tại một cái địa điểm then chốt nào đó. Thay vì ông đó phải đi vận động tất cả 52 tiểu bang từ cái thành phố, thì ông chỉ đến những cái caucus lớn để ông vận động. Cho nên mỗi một lần mà tổ chức cái caucus này ở tại thành phố nào, thì thưa quý vị, các ứng cử viên họ về đó, họ thành lập một cái ban tham mưu. Họ thuê khách sạn, họ mướn những cái nơi trang trọng và họ đem vào đó giống như một cái tầm hành quân chiến lược vậy đó. Đấy. Nhưng mà cái caucus này, quý vị thấy ví dụ như Iowa, thì chưa hẳn Iowa hay New Hampshire sắp tới lại là phản ánh cái sự lựa chọn của cử tri toàn quốc. Bởi vì hai cái thành phố, hai cái tiểu bang này là hai tiểu bang nhỏ. Nhưng mà tại vì sao mà trong bao nhiêu năm qua quý vị thấy những người ứng cử viên về tại hai cái tiểu bang này để làm cái caucus? Thì tại vì theo cái lịch sử Hoa Kỳ, thì hai cái tiểu bang này và một vài tiểu bang nhỏ khác thì họ thường có truyền thống tổ chức bầu sơ bộ sớm hơn tất cả những tiểu bang khác. Vì thế quý vị thấy cái gì mà bầu sơ bộ đến đó mà được nổi tiếng thì nó có ảnh hưởng rất là sâu đậm đến những cái thời gian về sau này. Đấy. Trong khi đó tại tiểu bang California và những tiểu bang khác là lớn hơn, nhưng mà tại vì họ tổ chức trễ, như California họ tổ chức vào tháng 6. Thành thử ra cái khi đó thì cái sự lựa chọn là tại New Hampshire và Iowa nó đã rõ ràng rồi. Thì những ứng cử viên về đó nó không có ảnh hưởng bao nhiêu hết. Đấy. Thì bây giờ chúng tôi xin nói sơ qua về cái tiến trình về làm caucus ở Iowa như thế này. Thưa quý vị, cử tri của tiểu bang Iowa sẽ họp để caucus tại mỗi trong 1681 cái một cái precinct. Bây giờ tôi không biết chữ precinct dịch sang tiếng Việt Nam như thế nào, bởi vì đây là một cái đơn vị hành chính, đơn vị bầu cử. Thì tại Iowa nó có 1681 cái precinct. Thì tại đây họ sẽ bầu những đại biểu, họ gọi là delegates, để tham dự cái đại hội của 99 cái county. Nếu mà mình dịch county là hạt đó, thì họ sẽ bầu đại diện để về tham dự đại hội tại 99 county này. Sau đó, tại các county này sẽ tổ chức bầu đại biểu để tham dự đại hội cấp quận, tức là cấp district, rồi tiến tới cấp tiểu bang. Tức là họ đi từ bước, từ precinct, rồi đến cái county, rồi đến cái district, và đi đến cái state. Thì cuối cùng là họ bầu một cái đoàn đại biểu để tham dự đại hội toàn quốc. Và trong đại hội này sẽ đề cử chính thức người ứng cử viên của đảng ra tranh cử với đảng kia. Đấy. Thì thưa quý vị, cái con số đại biểu chọn từ Iowa đó, nó chỉ chiếm có 2% tổng số đại biểu toàn quốc mà thôi. Nhưng mà cái caucus tại Iowa nó có ảnh hưởng rất là lớn đến toàn bộ cuộc bầu cử. Vì thế có thể nói rằng ai mà thắng ở Iowa hay là New Hampshire đó thì cầm chắc cái sự thắng lợi cuối cùng. Thì những cái ứng cử viên nào mà ở tại hai cái caucus và primary của New Hampshire và Iowa này mà thấy mình thấp điểm á, thì họ tự ý họ bỏ cuộc cho nó đỡ hao tốn thì giờ và tiền bạc. Thưa quý vị, trong hàng chục năm qua thì đối với những người của đảng Dân Chủ, người nào thắng Iowa thì có đến 43% hy vọng được chọn ở đại hội đảng. Và bên Cộng Hòa thì người nào thắng Iowa thì sẽ coi như là đạt được 50% là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Thì qua cái lịch sử như chúng tôi vừa nói là các ứng cử viên thua sơ bầu và cao cấp thì đều không bao giờ được chọn để làm ứng cử viên hết cả. Ngoài trừ có một trường hợp là trong lịch sử có một trường hợp là ông Bill Clinton, ông này đã thua yếu ở tại các cái sơ bộ và caucus này, nhưng mà ông sau cùng ông lại được chọn ra ứng cử tổng thống này. Thì thưa quý vị, phải nói rằng cái bầu cử Hoa Kỳ nó phức tạp vô cùng, mà trong đó cái phe Dân Chủ nó còn phức tạp hơn một bước nữa, mà chúng tôi không có thể nào có thời giờ để trình bày trong một cái thời lượng rất là eo hẹp này. Thì thưa quý vị, như tôi có nói trên là chính nay người Mỹ họ cũng mù thịt về những cái diễn trình bầu cử này, chứ không phải là chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta chỉ biết sơ như vậy thôi. Thì thưa quý vị, bây giờ nói đến cái caucus nó diễn ra như thế nào, thì nó sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối của cái ngày đó, và nó kéo dài từ 1 hoặc 2 giờ hoặc lâu hơn. Thì tại cái một cái địa điểm caucus thì các chính đảng, đảng Dân Chủ Cộng Hòa đều có các cái phòng riêng cho mình. Các báo chí truyền thông trên toàn quốc họ sẽ kéo về đó, họ lập cái bản doanh ở đó và họ trực tiếp để mà truyền hình, truyền thanh theo dõi. Thì phía Cộng Hòa thì caucus nó đơn giản và nó diễn ra được từ ở 700 địa điểm. Ở tại Iowa rồi nó diễn ra tại 700 địa điểm. Và người ta nghe các đại biểu nói về các ứng cử viên của mình, rồi sau đó các người cử tri này sẽ bỏ phiếu kín. Thì thưa quý vị, trong số 1.236 đại biểu cần có để đề cử ứng cử viên, thì các caucus của Iowa và Cộng Hòa sẽ có 30 người. Đó, của đảng Cộng Hòa sẽ có 30 người trong số 1.236. Quý vị thấy con số nó rất là khiêm nhường, nhưng mà nó có ảnh hưởng rất là lớn. Về phía đảng Dân Chủ thì họ không bỏ phiếu bằng tay, nghĩa là không có bỏ phiếu nghĩa là đưa tay hay là bỏ phiếu kín, họ bỏ phiếu bằng chân. Tôi nói bỏ phiếu bằng chân là như thế nào? Thưa quý vị, trong cái phòng của đảng Dân Chủ họ chia ra hai giấy ghế hai bên, bên trái bên phải. Thì mỗi một bên á, là những người cổ động hoặc là ủng hộ cho một cử tri A, bên phía bên kia là ủng hộ cho cử tri B. Thì trong cái thời gian trước đó thì họ cho hai bên 30 phút để mà trò chuyện bàn luận nhau. Tôi thích bà Clinton thì tôi sẽ qua mời ông Hiếu ơi, bà Clinton lên thì thấy như vậy, thì ông Hiếu đứng về bên này. Ông Hiếu bảo không, ông Sanders tốt hơn, ông Phúc về với bên Sanders, thì tôi nhảy qua ở bên ông Sanders. Tức là trong 30 phút đó họ có quyền kêu gọi và thuyết phục cái người cử tri đứng về phe của mình, chỉ có 30 phút thôi. Cho nên tôi gọi là bỏ phiếu bằng chân là như vậy. Thì sau đó đến khi mà bỏ phiếu thì nhân viên sẽ đếm đầu từng người ủng hộ của mỗi ứng cử viên. Đó. Rồi họ sẽ xét là ứng cử viên nào có hy vọng là những người có trên 15% cái số người ủng hộ thì là coi có hy vọng. Người nào có dưới 15% của số người ủng hộ thì coi như là xong rồi. Đi về nhà, say goodbye, đi về nhà. Thì thưa quý vị, ở tại Iowa nó có 1.683 cái precinct đó, thì sẽ có 11.065 đại biểu của đảng Dân Chủ của 1.683 precinct ở Iowa. Và sau cùng sau các caucus của từng cấp một cuối cùng sẽ chọn ra 52 đại biểu. Và bên đảng Dân Chủ thì họ cần 2.382 đại biểu toàn quốc để được đề cử ra ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Thì quý vị thấy con số của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ nó có khác nhau. Đảng Dân Chủ nhiều cái đại biểu hơn là đảng Cộng Hòa. Đây thưa ông Hiếu.
Dạ vâng, thưa ông, theo như chỗ chúng tôi được biết thì một số tiểu bang có tổ chức các cuộc primary thì Ví dụ như là tôi là người của Đảng Dân Chủ thì tôi sẽ đến cái primary của Đảng Dân Chủ để mà bỏ phiếu cho người sẽ đại diện mình ráng cử tổng thống. Thế thì thưa ông, là đa số các tiểu bang như thế, tuy nhiên là có tiểu bang nào có một cái trường hợp ngoại lệ mà trong cái các primary này không kể bất cứ là cử tri thuộc Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng đều có quyền vào để mà chọn lựa cái người mà ra ứng cử tổng thống hay không thưa ông?
Thưa ông, cái primary như tôi có trình bày ở trên cái phần đầu tiên, primary là do đảng, chính đảng đứng ra tổ chức. Thì Đảng Cộng Hòa họ tổ chức cái primary cho Cộng Hòa, Dân Chủ tổ chức primary cho Dân Chủ. Thì ông là một người không có đảng phái nào, tôi thấy ông không có dính dấp gì để mà vào để mà bầu cử được hết. Cũng như người Dân Chủ không thể vào cái primary của Cộng Hòa để bỏ phiếu được, thưa ông.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa ông, ngày thứ hai tuần trước đó thì ở tại Iowa đã tổ chức cái caucus Iowa. Xin ông tường trình cho thính giả biết về cái cuộc bầu cử đã diễn ra như thế nào và kết quả đã sao.
Thưa ông, cái hôm đó tôi thức đến 11 giờ đêm. 11 đến hơn 11 giờ thì cái số phiếu giữa hai ông Sanders và bà Clinton vẫn còn nghĩa là sát nút nhau 50-50. Tức là mỗi bên đều có gần 50%, mà thành ra tôi cố gắng tôi chờ đến cái phút chót mà không chờ được, bởi vì chỉ còn sau phút chót còn độ khoảng 2-3 cái phiếu đại biểu gì nữa và họ không đến nữa, là tại vì khi đó thì coi như bà Clinton đã thắng rồi. Thì thưa quý vị, cái caucus tại Iowa vừa qua phải nói như vớ nói rồi là cái kết quả nó đến từng giây một, tức là trên cái màn ảnh truyền hình cái con số nó nhảy lên từng giây một. Và thưa quý vị, tôi có nói là cách bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa là trực tiếp. Thưa quý vị, là từ họ có 186.000 cử tri, tức là lần đầu tiên mà có số cử tri ủng hộ Cộng Hòa họ bỏ phiếu đông như vậy. Bốn năm trước đây ấy, thì họ chỉ có 160.000 thôi. Năm này họ có đến 186.000 cử tri. Thưa quý vị, ban đầu cái sự cách biệt á, chúng ta nhớ là ông Trump á, là trong một thời gian rất dài khi nào cũng đứng đầu và kế hơn cái ông thứ nhì á, khi nào cũng từ 10%. Nhưng mà cái đêm đó á, cái sự cách biệt của ông Trump và Cruz á, là nó bắt đầu nó rút ngắn lại. Ban đầu tôi thấy có lúc là nó lên đến 4%, rồi có lúc là tiếp từ đó thì ông Cruz nhảy vọt lên và vượt thắng ông Trump. Và đến khi mà đến được khoảng 60% số phiếu thì ông Cruz dẫn trước ông Trump là 4%. Và cho đến phút chót thì ông Rubio từ dưới chỉ có 10-mấy% thôi mà nhảy lên đến 23% vào phút chót. Thì thưa quý vị thấy như vậy là thấy cái gì? Tức là nó bấp bênh vô cùng, nó khó đoán vô cùng. Một người như ông Trump là đã từng dẫn đầu và đến giờ phút đó bị ông Cruz vượt qua mặt. Thì sau cùng có lúc á, chúng ta thấy ông Cruz vọt cao hơn ông Trump, cuối cùng là đến 4%. Và ông Trump á, sau cùng chỉ hơn ông Rubio có 1% thôi. Tức là kết quả là ông Ted Cruz được 28%, ông Trump được 24%, ông Rubio được 23%. Người thứ tư á, là ông Carson được 9%, và những người còn lại thì chỉ có 2-3% và 4% thôi. Thì do cái kết quả đó, thì thưa quý vị, cuối cùng cái ông Mike Huckabee, ông Santorum và ông Rainfall đã tuyên bố từ bỏ cuộc chơi, rút ra. Ông Huckabee từ bỏ cuộc chơi đó thì ông trước đây thấy ông thân thiện với ông Trump, người ta hỏi ông có phải về tiểu bang Nebraska, về tiểu bang Arkansas để mà endorse, để mà ủng hộ cho ông Trump không? Thì hôm đó ông Huckabee ông nói một câu, ông bảo là tôi còn nhiều việc lắm, thành ra tôi chưa nghĩ đến cái chuyện endorse ai hết. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cách từ chối. Còn ông Santorum thì một vài ngày sau đã lên tiếng để yểm trợ cho ông Rubio. Đấy. Về phía Dân Chủ thì cách bỏ phiếu của họ khác. Họ bỏ phiếu theo lối đại diện chứ không trực tiếp của từng người cử tri. Tức là các cử tri sẽ bỏ đại diện và đại diện sẽ bỏ phiếu chung. Thì cái việc theo dõi cũng rất là sôi nổi. Tại vì cái ông Bernie Sanders cái lúc ban đầu cũng kém bà Clinton rất xa. Nhưng mà đến khoảng 50% số phiếu thì rút lại chỉ còn cách có 1% thôi. Và từ đó cho đến phút chót ấy, thì hai người cứ bấp bênh nhau, bên nào cũng 50%, 50%. Tại vì sao mà hai người đều 50%? Bởi vì bà Clinton, bà chỉ hơn ông Sanders chỉ có 4 phiếu đại biểu thôi. Bà có 699 phiếu, còn ông Sanders là có 695 phiếu. Tức là người nào cũng ở cái mức là gọi là 49.8, 49.6%. Thành thử họ coi như 50% cả. Thì còn cái người thứ ba, ông ứng cử viên thứ ba là O'Malley á, thì coi như là không có dưới 1%. Cho nên sau cái cuộc caucus tại Iowa thì ông O'Malley cũng tuyên bố chấm dứt cuộc chơi. Thì thưa quý vị, tôi xin có một vài cái nhận xét riêng, cái nhận xét riêng của cá nhân tôi và cũng phối hợp với nhận xét của một vài bình luận gia ở trên đài. Là ông Donald Trump á, cái khi bỏ, ông không đi dự cái cuộc tranh luận lần thứ 7 của Đảng Cộng Hòa là ông đã lầm lẫn vô cùng. Bởi vì ông tưởng là ông đỡ cái số mà vượt cao, cái số ủng hộ ông cao như vậy, thì ông tưởng là ông sẽ thắng ở tại cái caucus này. Nhưng mà người ta đã nói rằng cái trò đánh bạc của ông đã không thành công. Thì tại Iowa, ông đã nhìn thấy cái số phiếu ủng hộ của ông đang từ cao tụt xuống, rồi sau cùng bị ông Ted Cruz qua mặt. Đấy. Thì trước đây người ta ai cũng đoán ông Trump được cái sự ủng hộ bởi những người mà lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Nhưng mà khi mà đến nơi, khi mà qua cái cuộc bỏ phiếu vừa rồi thì thấy là 30% cái số bỏ phiếu này chỉ có 30% ủng hộ ông Trump thôi. Còn 70% cái số người mà mới đi bầu lần đầu tiên này họ chia ra ủng hộ cho những người sau. Thì năm nay thưa quý vị có 186.000 người đi bỏ phiếu, mà trong đó 45% là những người đi bầu lần đầu tiên. Mà trước đây ông Trump, ông nghĩ là ông sẽ lấy phiếu của những người này, nhưng mà hóa ra ông chỉ có 30% của cái số 45% này mà thôi. Đó. Rồi ông Cruz thì được 23% của cái số phiếu này, và ông Rubio được 22% của cái số phiếu này. Cái vấn đề sai lầm của ông Trump thứ nhì là ông cho rằng những người theo đạo Evangelical là sẽ ủng hộ ông và ông sẽ chiếm cái số phiếu của những người này. Nhưng mà hóa ra kết quả thì thấy ông Ted Cruz chiếm đa số cái số phiếu của những người theo đạo Evangelical này. Ông Cruz chiếm 34%, 21% ủng hộ cho Rubio, và ông Trump nhận được 22%. Đấy. Thì tại vì sao mà ông Trump đã thất bại tại Iowa? Thì quý vị thấy là trong cái thời gian trước ngày Iowa đó, thì hai ông Cruz và Rubio đã vận động rất là tích cực tại đó. Họ đi đến từng tiệm ăn, từng nhà, từng nơi để gặp gỡ, trò chuyện rất là thân mật với cử tri ở đó. Còn trong khi ông Trump thì ông ỷ lại vào cái truyền thông tự do của ông, và ông tự tin vào những người mà mỗi lần mà ông tập họp nói chuyện thì tới đó hàng ngàn người, và ông tự tin, cho nên ông đã thất bại ở đó. Cũng như là cái lần debate lần thứ 7 vừa qua, thì chúng ta thấy cái sự nổi bật rõ ràng nhất là của ông Rubio. Thì trong cái kỳ này, cái giờ những người mà quyết định vào giờ chót, chúng ta thấy ông Rubio đã từ dưới mà nhảy lên 23% là vào những cái giờ phút chót. Tức là ông giành đến 30% cái số phiếu của những người đã quyết định vào giờ chót. Tức là trước đây còn lưỡng lự chưa biết chọn ông nào, thì giờ chót họ mới quyết định. Thì số người này đã giành phiếu cho Rubio. Ông Cruz được 25% và ông Trump chỉ có 14% mà thôi. Đấy. Vậy nhìn qua cái phía bên đảng Dân Chủ thưa ông, thì bà Clinton, quý vị nhớ là 8 năm trước khi mà bà ra tranh cử với ông Obama đó, thì bà cũng đã từng đảo ngược cái thế cờ Iowa rồi. Nay bà tự tin vô cùng, bà tự tin là bà sẽ thắng, tiếp tục thắng. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì bà chỉ hơn ông Sanders chưa tới 0.5% của cái số phiếu đại biểu đó. Và cho đến phút chót cái màn này nó chia ra hai người, mỗi người 50-50, thì cho bà vẫn chưa có dám tuyên bố là thắng cuộc khi mà bà lên phát biểu trước cử tri. Mà thưa quý vị, trong cái phòng mà bà phát biểu thì có cử tri của cả Sanders và của cả bà Clinton. Thì khi bà nói thì tôi có nghe rõ ràng rất nhiều tiếng của bên đám cử tri của ông Sanders đã la lớn lên, đồ nói láo, la rất là lớn. Thì cái này coi như là một cái điểm rất là không tốt cho bà Clinton. Thì quý vị, đối với giới trẻ thì ông Sanders được 84% cái số phiếu ủng hộ của giới trẻ. Cái giới trẻ đây là từ tuổi 17 đến tuổi 29. Trong khi bà Clinton thì được sự ủng hộ của những người cái tuổi lớn hơn, tức là trên 45 tuổi. Thì đối với cái số này, bà được gấp đôi cái số phiếu ủng hộ của ông Sanders. Đấy. Tuy nhiên á, thì bà Clinton bây giờ còn phải đương đầu với cái nhóm những người liberal và cấp tiến. Mà cái nhóm này họ chiếm đến 28% cái số người tham dự, bởi vì cái số này họ đang ủng hộ ông Sanders. Đấy. Thì thưa quý vị, đó là tất cả những gì mà tôi nhận xét trong cái cuộc caucus tại Iowa vừa qua, thưa quý vị.
Vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Thưa ông, thì bất cứ một cuộc tranh cử nào đó, thì các ứng cử viên cũng có những cái màn mà tấn công nhau, hoặc là đôi khi còn dở trò, có thể nói là hơi ma mãnh một chút xíu. Và chúng ta thường có thể nói rằng là đó là những cái cuộc mà tấn công nhau mà đánh dưới thắt lưng. Thì thưa ông, trong cái cuộc bầu cử tại Iowa vừa rồi đó, thì sau đó thì cũng có những cái màn mà tố nhau là gian lận ở bên phía Đảng Cộng Hòa. Thì xin ông cho biết sự việc đó là sự việc gì?
Thưa ông, có lẽ quý vị có theo dõi, quý vị nghe ông Ben Carson đã tố cáo ông Ted Cruz là chơi xấu, là chơi giam. Thì thực ra câu chuyện là như thế này. Có một nhân viên của đài truyền hình CNN á, ông này ông mới đánh trên cái mạng truyền thông xã hội đó, tức là cái Twitter đó. Ông cho biết cái tin là ông Ben Carson đã bỏ về nhà ở tiểu bang Florida rồi, dẹp viện. Thì cái nhân viên ông Ted Cruz nhận được, đọc được cái này thì mới tưởng rằng ông Ben Carson đã bỏ cuộc, cho nên mới kêu gọi những người ủng hộ ông Ben Carson hãy chuyển qua ủng hộ Ted Cruz. Thì khi mà ông Carson lên án ông Cruz chơi bẩn thì cũng có gọi điện thoại hỏi và được ông Cruz cho biết cái sự thực như vậy. Và ông Cruz cũng đang nói lên những cái lời xin lỗi vì đã không có kiểm soát nhân viên của mình để làm việc đó. Nhưng mà sau cái việc đó thì ông Donald Trump cũng nhào vào để mà đánh luôn ông Ted Cruz. Thì coi như là hai người, ông Cruz bây giờ bị hai người súng vô. Đấy. Nhưng mà thưa quý vị có thấy rằng trong cái thời gian vận động mà người chơi xấu nha, tôi vẫn nhìn nhận là cái ông Trump. Bởi vì trong suốt cả một khoảng thời gian dài, ông này chỉ trích chê bai đối thủ tầm tệ. Không phải chỉ trích về chính sách thôi, mà còn chỉ trích về cá nhân, về sắc diện, về hình dáng. Và cái người mà thứ hai á, mà trước đây tôi tin tưởng là ông Jeb Bush thì cũng đã có nhiều cái màn không có đẹp, tức là ông dùng tiền của Super PAC để đưa lên truyền hình đã kích ông Rubio liên tục. Thì chính cô Megyn Kelly khi mà hỏi ông Bush tại vì sao ông tập trung đối vào cái đối thủ dân chủ và cũng nhắm vào cái đối thủ của một đảng với mình, mà ngày trước á, thì ông Rubio là coi như học trò, là đàn em của ông Jeb Bush. Thì thưa quý vị, đến hôm nay tôi vừa xem đài truyền hình thì cho thấy ở New Hampshire, cho thấy ông Sanders được sự ủng hộ gấp đôi cái bà Clinton. Ông được 60-mấy%, trong khi bà Clinton chỉ được có 30-mấy% thôi, tức là gần gấp đôi. Nhưng mà khi thăm dò tại South Carolina thì có đến 70% của người da đen tại đó ủng hộ bà Clinton. Mà trong khi đó thì cái ông chủ tịch cái tổ chức gọi là NAACP, tức là cái tổ chức của người da đen đó, người da màu nhưng mà họ là người da đen, thì họ lại tuyên bố họ lại ủng hộ ông Sanders. Nhưng mà về cái phía tuy rằng là thắng ở Iowa, nhưng mà ông Cruz thắng Iowa vừa rồi, nhưng mà trong cái cuộc thăm dò mới đây thì chúng ta vẫn thấy ông Trump vẫn dẫn đầu cuộc thăm dò. Và cái đó thì đến ông Rubio và ông Cruz tụt xuống hạng 3 đó, thưa ông Yêu.
Dạ thưa ông, có thể nói là cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ đó là một cuộc bầu cử mà tốn kém nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nói chung là những ứng cử viên mà khi bước được vào cái giai đoạn sau cùng, tức là khi mà được đắc cử trở thành tổng thống, thì có khi phải chi đến hàng gần tỷ đô la. Thì thưa ông, cái nguồn tiền đó từ ở đâu có và được chi cho những vấn đề gì? Ngoài ra, có những cái quy tắc nào để mà cho các ứng cử viên mà vận động tiền có thể là ở ngoài quốc hay không, thưa ông?
Thưa ông, cái bầu cử của tại Hoa Kỳ nó tốn kém vô cùng, không phải là bầu cử tổng thống đâu, mà từ các cái chức vụ nhỏ ở dưới như hội đồng thành phố cũng vậy, nó cũng tốn kém, dưới nhỏ là hàng chục ngàn, trăm ngàn đô la, đến ứng cử tổng thống tốn đến hàng trăm triệu đô la. Đấy. Thì tốn là tốn cái gì? cái quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, quý vị biết quảng cáo ở trên truyền hình là mỗi một giây là biết bao nhiêu tiền, tôi không có nhớ chắc lắm nhưng mà cũng cả đến hàng chục ngàn một giây giống ít. Rồi đến cái chi phí điều hành của cái ủy ban vận động của mình, tức là mình phải lập ủy ban vận động từ trung ương cho đến các tiểu bang khác, nó tốn vô cùng. Nếu mà không phải tỷ phú như ông Donald Trump hay là hiện nay là ông Bloomberg đó, là dọa ra đó, nếu không phải tỷ phú như ông đó, những người ít tiền như chúng ta thì dù có tài đức đến đâu cũng không bao giờ có khả năng để ra tranh cử được. Thì thưa quý vị, tiền nó từ đâu mà có? Thứ nhất, những người có tiền thì bỏ tiền túi. Khi ra ứng cử thì sẽ có cái số, những cái số tiền do cái tổ chức gọi là PAC, PAC. PAC tức là viết tắt cho Political Action Committee. Để đóng góp, tôi sẽ giải thích cái đó sau. Rồi từ các nhà giàu, các đại tổ hợp, đại công ty họ đóng góp vào cho. Và dĩ nhiên họ cũng lập ra những cái trang web kêu gọi người dân, người cử tri đóng góp. Thì người dân cử tri thì thường đóng góp một vài chục, hai chục, năm chục hay là 100. Đấy, tùy theo cái khả năng của mỗi người. May ra thì nhờ vào người nào mà có cái được cử tri thích thì được cái số đông cử tri hàng triệu người đóng góp thì cái số tiền nó tăng. Thưa quý vị, cái mùa tranh cử 2004, ông George Bush nhận được 449.800.000 đô la. Trong khi ông John Kerry thì nhận được 402.400.000 đô la. Đấy. Rồi qua năm Obama ra 2008, cái số tiền Obama quý vị biết nhận được bao nhiêu không? 801.000.000 đô la nhận được tiền để ra tranh cử. So với ông John McCain chỉ có được 376 triệu mà thôi. Thì đến năm 2012, hai ông ứng cử viên Obama và Mitt Romney đã quyên được hơn 1 tỷ đô la cho cuộc vận động của họ. Cái nguồn tiền đầu tiên, như tôi nói, là tiền túi. Thứ nhì là tiền từ quỹ bầu cử. Quỹ bầu cử này mỗi khi mà mỗi năm quý vị đóng thuế đó, trên cái tờ khai thuế của vị, cái mẫu 1040 đó, thì có họ sẽ hỏi quý vị sẽ cho cái tiền bầu cử bao nhiêu. Thì hồi trước là 1 đồng, bây giờ họ ghi 3 đồng. Nếu quý vị mà đóng cái tiền đó, thì cái số tiền đó sẽ dùng chia ra đều, đồng đều cho hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Năm 2008, cái số tiền thu được là 139 triệu rưỡi. Đã, thì chia đồng đều cho hai đảng. Rồi bây giờ mới đến cái tiền này này mới là quan trọng, tức là cái tiền từ tổ chức tôi gọi là PAC đó, là PAC đó, gọi tắt là PAC, tức là Political Action Committee, tức là những cái tổ chức để vận động tài chính, họ kêu gọi để giúp vào quỹ tranh cử của từng ứng cử viên là thành viên của đảng họ. Mà có khi cái PAC này cũng kêu gọi để mà chống một cái ứng cử viên của đảng khác hay là cùng trong đảng mà họ không thích, họ cũng kêu gọi để mà chống. Đấy. Thì theo luật định á, thì cái PAC á, nó bị giới hạn trong việc đóng góp tối đa là cho 5.000 đô la cho mỗi một ứng cử viên hay là mỗi ủy ban ứng cử mà thôi. 15.000 đô la cho mỗi đảng mỗi một năm và 5.000 đô la cho mỗi một cái tổ chức mỗi một năm. Đấy. Thì cái số PAC này á, thưa quý vị, xin nhắc lại là cái tiền đóng góp có giới hạn. Bây giờ đến cái tiền đóng góp mà không giới hạn á, nó gọi là Super PAC. Cái này là tháng 7 năm 2010, Tòa án Liên bang đã ra lệnh coi rằng cái việc ấn định giới hạn đóng góp tiền bạc đó, là vi phạm cái quyền tự do phát biểu. Đóng góp ít, cấm người ta đóng góp là vi phạm cái quyền tự do phát biểu. Cho nên họ chấp nhận cho sự ra đời của Super PAC là không có giới hạn cái số người đóng góp và cũng không có giới hạn cái tiền đóng góp là bao nhiêu. Cho nên họ có thể đóng góp hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu. Thì chính ông tối cao phát biển là ông có nói một câu á, ông tối cao phát biển là ông Anthony Kennedy á, thì ông ủng hộ cái Super PAC này. Ông nói là Super PAC có thể tham gia vào cái việc chi dùng không giới hạn trong vận động bầu cử, và cái tiền này á, thì thường dùng để chi trả quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí hay in tài liệu. Nhưng mà đặc biệt là những cái Super PAC này tuy đóng tiền nhiều nhưng mà không được can dự trực tiếp vào các cuộc vận động của từng ứng cử viên. Thì cái tiền ủng hộ đâu mà Super PAC này có? Thưa quý vị, đó là đa số là các nhà giàu, các đại công ty. Thưa quý vị, trong chiến dịch tranh cử năm 2012 thì có 3.7% số đóng góp là 100 người giàu có. 100 người đấy họ chỉ chiếm có 3.7% cái số người đóng góp thôi, nhưng mà họ đã đóng góp lên tới 80% tổng số tiền mà Supertech quyên được. Đấy. Thì cho nên người ta sau này người ta mới phê phán rằng cái Supertech này có thể đưa đến cái sự mua chuộc tham nhũng ở trong cái diễn tình chính trị, bởi vì ai cũng hiểu là thông thường tiền bạc có thể lũng đoạn tất cả. Ông thượng nghị sĩ John McCain, ông đã cảnh báo rằng tôi bảo đảm là sẽ có những vụ bê bối, sẽ có những vụ rửa tiền ở trong cái lĩnh vực chính trị, nó sẽ làm cho cái cuộc vận động tranh cử mất giá trị đi. Và ngay trong tối cao pháp viện cũng có một ông tối cao pháp viện là John Paul Stevens cũng đã tuyên bố phản đối cái quyết định này của tối cao pháp viện. Ông nói rằng là từ căn bản thì quan điểm của tối cao pháp viện đã trái với nhận xét thông thường của người dân Mỹ, vì họ thừa nhận một sự cần thiết nhằm ngăn ngừa các đại tổ hợp làm hư hỏng cái chính quyền. Dân chúng Mỹ đã từng tranh đấu để chống lại cái khả năng lũng đoạn của tiền bạc ở trong guồng máy bầu cử ngay từ thời Tổng thống Roosevelt. Ngoài ra thì cũng có sự bất công là các ông ứng cử viên người được nhiều người được ít. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng có một số con số để tôi thưa quý vị là ông Jeb Bush là đã nhận được 114.4 triệu mà đa số từ Supertech. Bà Clinton thì nhận được 63.1 triệu, trong đó có 15.6 triệu từ Supertech. Ông Ted Cruz nhận được 52.3 triệu, thì con số này nó nhiều lắm. Tôi sẽ post lên và có một cái danh sách để quý vị xem, nó rõ ràng hơn. Nhưng mà thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay đó, thì bà Clinton đã gây quỹ gần 100 triệu rồi. Bởi vì chỉ trong 3 tháng để tam công nguyệt 2015, bà đã gây được 28 triệu. Và cái đặc biệt mà tôi xin trình với quý vị hôm ngày hôm nay á, là mới đây trong chương trình truyền hình của CNN, ông Anderson Cooper đã hỏi bà này khi bà nhận 675.000 đô la của cái tổ hợp tài chính Goldman Sachs để nói chuyện trong 3 giờ. Có một bài nói chuyện thôi mà bà được trả 675.000. Thì bà biện minh rằng là cái tiền này là bên cái hãng này họ tự ý họ offer cho bà, chứ bà không có đòi. Và bà cũng bảo trước bà biết bao nhiêu ngoại trưởng cũng đã trả lời, cũng đã lên đọc diễn văn và cũng nhận tiền. Thì câu trả lời của bà sau này bị lấp ba lấp bẩm, thành ra bị cử tri họ cười. Thì chúng tôi cũng, nếu có thời giờ tôi sẽ trở lại cái vấn đề đó sau. Bởi vì rõ ràng là những ngoại trưởng khác cũng có lên để nói chuyện, cũng đi nói chuyện lãnh tiền. Nhưng mà người ta chỉ được trả từ 20.000, 30.000, 40.000 trong một bài diễn văn. Còn bà này được nhận 675.000 đô la của một bài diễn văn. Mà bà này từ trước đến giờ là mang tai tiếng về vấn đề liên hệ với những công ty tài chính lớn của Hoa Kỳ. Vì thế cho nên đó là một cái vấn đề rất là mạnh, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Cho nên là đây là một cái câu hỏi rất là ngắn thôi. Và xin ông trả lời cũng ngắn. Và sau đó thì ông cũng gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài. Là thưa ông, trong cái vấn đề mà vận động tiền để mà tranh cử như thế này, có cho phép các ứng cử viên được vận động tiền của các nước khác ở trên thế giới hay không thưa ông?
Thưa ông, nếu mà ông theo dõi cái truyền hình mấy một thời gian gần đây, ông thấy người ta đều lên án bà Clinton với cái tổ hợp của bà, tức là Clinton Foundation đã nhận tiền của các nước ngoài đó, thì chắc chắn tôi biết rằng là người Mỹ, cái cuộc bầu cử là cái việc nội bộ của nước Mỹ, không thể nào nhận tiền của đại công ty tổ hợp đã bị lên án rồi, huống chi mà nhận tiền của nước ngoài. Bởi vì khi mà ông lên làm tổng thống, một người lên làm tổng thống, nó như ông nói là có ảnh hưởng chính sách đến các nước khác. Nếu mà ông ăn tiền của họ thì làm sao ông làm việc được. Cho nên luật pháp Hoa Kỳ người ta không cho phép nhận tiền vận động từ những nước khác. Nhưng mà bên trong hậu trường nó có những vấn đề. Nếu mà có thời giờ tôi sẽ nói là tại vì trước đây chính một tên gián điệp của tàu nó đã lọt vào được trong chính quyền của Bill Clinton hay là Obama, tôi nhớ vậy. Và nó đã dùng tiền vận động và sau này Obama đã phong cho anh ta là làm một cái chức gì ở trong bộ thương nghiệp. Đấy, thì đó cũng là một cái việc mà bây giờ người ta đang phanh phui, đang thưa ông. Thì tôi biết thì giờ cũng có hạn, tôi cũng còn nhiều điểm để trình bày quý vị, nhưng mà thì giờ có hạn thì tôi hẹn đến một cái dịp khác sẽ nói được đầy đủ hơn. Nhân dịp Tết hôm tuần trước tôi chúc Tết rồi, thì lần này đến giáp Tết rồi thì tôi cũng một lần nữa tôi kính chúc ông Đoàn Trọng Hiếu và gia đình được mọi sự vui vẻ, hạnh phúc, và kính chúc tất cả quý vị đồng hương một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn ông Hiếu và cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, thay mặt cho Đài Phát Thanh và cá nhân gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã có lời chúc Tết, và chúng tôi cũng xin chúc ông và gia đình như vậy. Đồng thời là xin hẹn gặp lại ông vào một dịp khác. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi trình bày của ông Đỗ Văn Phúc về đề tài đường vào tòa Bạch Ốc trong gần một tiếng đồng hồ qua. Và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý thính giả vào một dịp khác. Xin kính chào tạm biệt toàn thể quý thính giả và kính chào tạm biệt ông Đỗ Văn Phúc.